gọi về, gọi hồn liễu.
Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay Thanh Phương kính mời quý vị cùng nghe phần đầu bài tùy bút của Phạm Văn Thuận, viết từ Hòa Lan năm 2007 với nhan đề Quê hương và kỷ niệm. Kính mời quý vị cùng thưởng thức bây giờ.
Ngày mai em đi biển, nhớ em quay về nguồn, gọi trùng dương gió ngập hồn, bàn tay trắng gió mưa xa.
Đêm nay trăng sáng hơn mọi đêm. Một điều tuy có vẻ bất lợi khi chiếc tàu chở đầy những con người khốn khổ ra đi, trong đó có tôi. Nhưng cũng tại nơi này, trong những ngày tháng qua, đã có trên 10 chuyến ghe đưa đoàn người khốn khổ ra đi và đã đến bến bờ bình an. Từ ngày tôi được tham gia vào công việc đưa những con người khốn khổ ra đi, thì hơn 10 chuyến đã rời bến tại nơi này và không có một chuyến nào bị những trở ngại hay bị những thảm cảnh xảy ra trên biển cả. Đêm nay, tôi quyết định phải ra đi, không thể chần chờ thêm được nữa, trước khi quá trễ. Chiếc ghe này là của anh Hồng Dương, nhà văn kim ký giả, và là chồng của nữ danh ca Lệ Thu. Trước đó, anh Hồng Dương có cho tôi biết là trong chuyến đi này sẽ có nhà văn Hoàng Hải Thủy, mà anh hay gọi là HHT, cùng đi. Nhưng khi ghe rời bến, thì HHT vẫn không có mặt. Tại sao đêm nay, khi tôi phải rời bỏ quê hương tôi, mà trong lòng tôi lại rất hớn hở, không một chút lưu luyến, ra đi mà không biết nơi mình đến với nhiều nguy hiểm đang chờ đợi, vậy mà mọi người và tôi vẫn háo hức ra đi. Trong đời, mỗi một con người chúng ta thường sẽ có rất nhiều lần phải rời bỏ, thay đổi những nơi đã sống qua với ít nhiều kỷ niệm buồn vui, phải lựa chọn, nhưng không có sự chọn lựa nào lại không đem đến khổ đau như câu danh ngôn đã viết. Đêm nay, tôi đang ngồi đó trong buồng lái giả chiến của chiếc ghe để nghe sóng vỗ bập bùng vào thân ghe, mà lát nữa đây, chiếc ghe này sẽ đưa chúng tôi ra khơi, và đi đến đâu thì chưa một ai trong chúng tôi hình dung ra được. Tôi đưa tay lên làm dấu thánh giá, và bỗng đâu hình ảnh những người thân ruột thịt của tôi năm nào đã bị thảm sát hết trên con lộ định mệnh số 7 khi miền Nam khởi đầu rút quân cho một cuộc bại trận sau này không bao lâu. Hình ảnh những người thân của tôi hiện ra trong đầu, làm tôi nhớ lại một thuở thật thanh bình trên quê hương miền Nam thân yêu mà tôi đã cùng vui cùng sướng khổ với gia đình trong mái tranh nghèo nơi vùng đất mới vừa được khai hoang.
Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng buồng vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa, dân trong làng trời về khuya vàng tiếng lũ.
Mùa mưa năm ấy, năm 1962, trên con đường mưa trơn trượt giữa núi rừng, tôi, một thằng nhóc con 10 tuổi, ngồi trong chiếc xe đò của hãng xe Sanh Hòa đi từ Pleiku về Sài Gòn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi đã biết thưởng thức một bản tình ca mà tôi sẽ không bao giờ quên được. Đó là bản Mưa Rừng của Huỳnh Anh. Tôi đã buồn thật nhiều khi nhớ lại 2 năm về trước, tôi cũng phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, phải rời xa một số bạn nhóc cùng trường và cùng xóm để lên Đà Lạt theo học trong một trường nội trú. Pleiku ngày ấy còn quá hoang sơ với thật nhiều rừng và bụi đỏ. Con đường chính của thị xã rất hẹp. Khi có 2 chiếc xe chạy ngược chiều nhau, thì một chiếc phải ngừng lại để chiếc ngược chiều chạy qua, rồi chiếc kia mới được chạy. Vào năm tôi học lớp 3 trường tiểu học Pleiku, tôi đã vô cùng thích thú khi được những người bạn thượng học cùng lớp mời tôi về buôn thượng để chỉ lại những gì mà tôi đã học được cho các em trong buôn làng đã không có điều kiện đến trường. Nhớ lại ngày đầu tiên theo người bạn thượng, tôi thật không ngờ người bạn này mỗi ngày phải đi bộ trên một quãng đường quá xa để đến trường. Tối hôm đầu tiên trong buôn thượng, tôi đã được ăn một bữa cơm mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời. Khi tất cả mọi người quây quần bên cái bếp lửa ở dưới nhà sàn, thì ba của người bạn thượng của tôi vói tay vào trong ống tre đặt trên cao và lấy ra một gói thức ăn nhỏ rồi bỏ vào trong bếp để nướng. Cơm thì đã được nấu chín từ lúc nào tôi không rõ và được gói vào trong một cái lá rất lớn có nhiều lông. Khi gói thức ăn đã được nướng chín, mọi người cùng bóc thức ăn trong cái gói đó và ăn với cơm. Dĩ nhiên là ăn bóc. Cho đến hôm nay, cái mùi của gói thức ăn đó tôi vẫn còn nhớ mãi, tuy thời gian đã trôi qua gần 50 năm, chỉ vì cái mùi của nó quá xá thúi, nó thúi lắm, thúi kinh khủng. Lúc đó tôi còn nhỏ quá, nên phản ứng của tôi cũng rất là tự nhiên và không lịch sự. Người bạn thượng nhìn tôi, rồi chạy đến ổ gà đang ấp. Anh đỡ con gà lên, thò tay vô đó, lấy một cái trứng. Anh bỏ quả trứng gà vào cái ca nước và đặt lên bếp để làm món trứng luộc chấm muối cho tôi ăn cơm. Và những ngày kế tiếp cũng cùng một thực đơn đó. Trẻ em thượng trong lớp rất thích tôi vì hiếu kỳ. Ngược lại thì tôi cũng rất rộng tay, cho các em rất nhiều điểm vào các môn toán và chính tả. Những ngày trong buôn thượng, tôi thích nhất là ra suối nhìn mấy cô gái thượng tắm. Lúc đó, tôi còn quá nhỏ nên không hề có một ý nghĩ tà đạo nào, mà chỉ hiếu kỳ nhìn mấy cô gái thượng tắm vì họ không có kỳ cọ giống như tôi. Mấy cô đó dùng một cái cây ngắn và tròn để kỳ đất, trông rất lạ mắt. Ngày tôi xa rời nơi tôi đã sống với nhiều kỷ niệm của tuổi thơ, tôi không nhớ nổi là ngày đó tôi đã gặp và từ giã những ai. Nhưng tôi nhớ là tôi buồn nhiều lắm, chứ không như đêm nay. Tôi cảm nhận là phải bằng mọi cách xa rời nơi mà tôi đã có những tháng ngày làm việc và rong chơi với nhiều kỷ niệm trong đời. Tôi chỉ sợ sẽ bị bắt lại và sống với những con người vẫn còn mang nặng hận thù, bởi tôi không cùng một ý thức hệ.
Mưa sầu vì lòng người duyên kiếp không lâu, mưa từ đâu mưa về làm hoang lá hoa rơi tà tơi. Tiếng mưa gió lặng đu ngoài mông lá vàng rơi lìa cành.
Chiếc ghe rời bến vào khoảng 3 giờ sáng. Những người có nhiệm vụ hướng dẫn tàu ra cửa biển Vũng Tàu không ngờ tôi cũng đi đêm nay. Họ cố gắng thuyết phục tôi ở lại, đánh vài chuyến nữa rồi hẳn đi. Nhưng chí tôi đã quyết, nên cuối cùng họ nhảy hết xuống biển, bơi vào bờ, khi thấy tôi sơ ý nhìn đi chỗ khác. Nhìn theo ánh mắt của những người đó, qua cái đèn pha trong tay anh cựu hải quân thiếu tá Phan Chánh Cương, tôi thấy họ nhìn tôi với ánh mắt đầy căm hận. Anh Cương đã cố gắng lèo lái chiếc ghe ra đi, nhưng anh không quen con đường này. Vào khoảng hơn 4 giờ thì chiếc ghe bị mắc cạn. Chúng tôi đã cố gắng chống xào để ra khỏi nơi bị nạn, nhưng vô ích. Chiếc ghe dài 13 thước vẫn nằm yên, không nhúc nhích. Đến khoảng gần 6 giờ sáng thì chúng tôi cố gắng thử thời vận lần chót theo đề nghị của chú Gao bằng cách chạy qua chạy lại trên bề ngang của chiếc ghe. Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria, Đức Phật Từ Bi đã cứu chúng tôi. Chiếc ghe đã chồng chành chuyển động. Tôi đề nghị với anh Cương. Anh cho nổ máy, dây chạy lùi lại để chuyển qua hướng khác đi anh Cương. Anh Cương đã làm theo lời đề nghị của tôi và chiếc ghe đã chạy thoát vùng mắc cạn. Lúc này trời đã quá sáng tỏ để chúng tôi thấy từ phía trong bờ có hai chiếc tàu nhỏ chạy về hướng chúng tôi. Hình như những người đứng trên hai chiếc tàu đó đang phất cờ và bắn chỉ thiên. Anh Phan Chánh Cương nói với tôi,
tụi nó ra lệnh cho mình phải ngừng lại đó, nếu không nó sẽ bắn vô ghe.
Tôi nói với anh Cương, anh cho máy chạy hết tốc lực đi, nếu phải chết thì tụi mình cùng chết, chứ không thể để bị bắt lại.
Chiếc ghe đã ngóc cao mũi và chạy với vận tốc tối đa của nó.
Tôi đứng dang hai tay gác trên chỗ làm phòng lái và nhìn về phía trước. Tôi hít không khí thật mạnh vào buồng phổi. Đã bao năm tháng qua, đây là lần đầu tiên tôi hít thở không khí của tự do.
Có người thanh niên lạ đến đứng bên cạnh tôi. Anh ta nhìn biển một lúc rồi quay nhìn tôi và nói,
biển yên quá, hy vọng tụi nó sẽ không đuổi theo kịp được mình anh ha.
Tôi nhìn anh và đề nghị, anh giúp tụi tôi nói với mọi người dưới ghe đó là ai nằm ở đâu thì ở đó đi, đừng có lên trên này, nguy hiểm lắm.
Khi anh chàng thanh niên vừa quay lưng đi và chui xuống hầm ghe, thì tôi cũng vừa nhận ra là cái đề nghị của tôi quá thừa. Những người nằm dưới lòng ghe, phần thì mệt vì thiếu ngủ, phần thì say sóng vì ghe chạy quá mau, nên ai nấy vẫn nằm yên tại chỗ như chết.
Khoảng 1 giờ trưa, tôi nhìn lại thì không còn thấy hai chiếc ghe của biên phòng nữa. Tụi tôi bị rượt đuổi hơn 5 tiếng. Anh Cương vẫn cho ghe chạy với vận tốc cao để tránh những chiếc ghe đang đánh cá ngoài khơi.
Gần 7 giờ tối, màn đêm đã phủ chụp lên vạn vật. Cùng lúc đó thì mấy ghe cũng không còn chuyển động được nữa, dù anh Cương và người phụ thợ máy đã cố gắng sửa chữa. Lúc này thì sóng biển đột ngột dâng lên thật cao. Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy sóng biển cao như vậy. Ngọn sóng như muốn phủ chụp lên chiếc ghe của chúng tôi. Ngọn sóng đưa chiếc ghe lên cao thật là cao và thình lình hạ thật thấp xuống, làm cho chiếc ghe va chạm vào mặt nước biển và phát ra những âm thanh mà tôi tưởng chừng lát nữa đây chiếc ghe sẽ bị tan ra từng mảnh. Tôi nghĩ, không ngờ cuộc đời tôi lại chấm dứt như thế này. Bây giờ không phải chỉ riêng một mình tôi, mà tất cả mọi người trong ghe, phải, tất cả mọi người, không ai dám nhìn ngọn sóng lúc này nữa, ngoài anh cựu thiếu tá Phan Chánh Cương, vì anh đang phải cầm lái. Tôi co ro lại trong phòng lái và cầu nguyện. Tôi không còn can đảm nữa khi nghĩ đến chỉ một lát nữa thôi là tất cả mọi người và cả tôi nữa sẽ bị những ngọn sóng dữ kia nhận chìm xuống đáy biển.
Khoảng nửa đêm thì anh Cương lay gọi tôi dậy. Tôi đã thiếp đi lúc nào không biết. Anh nói,
anh Ba Hùng cầm lái cho tôi một chút nha. Bị tôi mệt quá rồi, chịu không nổi nữa.
Bây giờ là mấy giờ rồi anh Cương?
Đầu hơn 12 giờ đêm rồi.
Rồi tôi phải giữ lái như thế nào hả anh?
Thì anh cứ giữ như tôi đang để đi. Bảo vẫn còn, mà máy thì đã chết rồi, nên mình cũng đâu có thể làm gì hơn được anh.
Tôi ngồi dậy và cầm lái. Nếu ai có hỏi trong đời tôi lúc nào là lúc mà tôi thấy kinh hoàng nhất, thì có lẽ là lúc này đây. Tôi đã hơn một lần chạy trong vùng lửa đạn của chiến tranh, nhưng tôi không kinh hoàng. Tôi đã một lần bị Việt Cộng kề súng vào đầu tôi đòi bắn. Tôi cũng chưa kinh sợ nhiều. Nhưng đêm nay, với những ngọn sóng quá xa cao, ngọn sóng đã đưa chiếc ghe lên thật cao rồi hạ thật nhanh xuống, và đáy ghe đập thật mạnh xuống mặt nước biển, đã làm tôi quá sợ hãi. Tôi gọi anh bạn thanh niên đã nói chuyện hồi sáng với tôi lúc bị rượt đuổi lên ngồi với tôi.
có hai người, nên tôi bớt sợ phần nào. Chúng tôi hút thuốc thật nhiều vì lạnh, và dĩ nhiên, cũng vì sợ. Mọi chuyện rồi cũng qua. Sóng biển đã không còn những cơn giận nữa. Ánh mặt trời cũng đã bắt đầu ló lên ở phía bên trái của chiếc ghe. Anh Cương đã thức dậy. Anh nhìn hải bàn và tỏ ý hài lòng với tọa độ mà anh đã tính. Anh nói, với vận tốc và thời gian mà ghe mình đã chạy đây đó, thì tôi bảo đảm với anh Ba Hùng nha, là tụi mình đã qua khỏi đảo Côn Sơn rồi đó. Tôi nói với người thanh niên đang ngồi bên cạnh tôi suốt đêm. Anh đi gom lại mấy cái túi thức ăn với mấy cây mía coi mình còn bao nhiêu. Một lát sau, anh thanh niên đem lại vài bao túi xách nhỏ và cho biết, hồi nãy bị rượt á, mấy túi thức ăn cũng rớt xuống biển nhiều lắm đó. Bây giờ cũng không còn bao nhiêu. Tôi lấy trong những túi thức ăn đó ra ba cái bánh chưng nhỏ, một cho anh Cương, một cho anh thanh niên và một cho tôi. Chúng tôi pha cà phê và cùng uống với nhau. Khi ánh sáng mặt trời đã lên khá cao, tôi xuống lòng ghe để kêu người thợ máy dậy sửa máy. Người thợ máy không thể nào nhúc nhích được nữa vì anh quá say sóng và ói nhiều. Anh chỉ hé được một con mắt và thều thào yêu cầu tụi tôi khiêng anh đến bên cái máy. Đến bên cái máy rồi, anh cũng không thể cử động tay chân nổi nữa. Anh nằm đó và chỉ dẫn người phụ máy cùng anh em chúng tôi phải làm những gì theo lời anh. Sau khi chúng tôi đã làm tất cả mọi việc theo lời anh, và sau khi đã thử cho máy nổ rất nhiều lần, nhưng vô hiệu, cuối cùng anh thợ máy nói, cái rờ le đã bị cháy vì bị quần áo cuốn vào cây láp, làm tung nước vô đó. Em quên mang theo cái rờ le sơ cua, nên không còn cách nào nữa. Tôi nhìn anh Cương, anh Cương nhìn tôi. Chúng tôi không nói gì với nhau. Anh Cương chui ra khỏi hầm máy, tôi cũng bước theo. Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng một người đàn ông trong lòng ghe khóc rất lớn.
Bố đã giết con rồi con ơi, trời ơi là trời, tôi giết con tôi rồi.
Tôi chui lại vào trong lòng ghe với sự bực tức và nói thật lớn với người đàn ông đang khóc. Anh kia, anh không được làm mọi người hoang mang và nản lòng nghe chưa? Tại sao anh lại khóc? Nếu chết thì tất cả cùng chết, chứ có riêng gì gia đình anh đâu. Anh làm cái gì trước đây? Người đàn ông nhìn tôi thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng trả lời.
Dạ, trước đây tôi là trung úy thông dịch viên mới đi cải tạo về.
Thôi, anh đừng có làm ồn nữa. Kể từ hôm nay, anh lãnh nhiệm vụ phát nước cho mọi người nha. Còn anh kia, tôi chỉ tay về phía một người đàn ông trung niên khá to con.
Trước kia anh làm gì?
Tôi là đại úy bộ binh, cũng mới đi cải tạo về.
Từ nay, nhiệm vụ của anh là phát cơm cho mọi người nha.
Phân công xong, tôi chui ra khỏi lòng ghe. Tôi đến bên anh Cương. Anh Cương với trong tay là những món đồ nghề đi biển, nói. Với sức trôi của chiếc ghe mà tôi đã đo được thì khoảng 10 ngày nữa, ghe mình trôi vô đất Thái Lan.
10 ngày nữa? Trời đất, 10 ngày nữa thì làm sao có đủ thức ăn và nước uống cho chừng đầy người đây?
mà chiếc ghe này có bao nhiêu người? Tôi nghĩ vậy và nhìn quanh để tìm người phụ giúp. Hướng trước mặt tôi có một người đàn ông có dáng vẻ rất quê mùa và rất đáng nghi ngờ. Tôi ngoắc anh ta lại hỏi, anh làm gì trước đây ở Việt Nam?
Tôi là trung úy an ninh quân đội.
Anh có giấy tờ gì chứng minh không?
Dạ có.
Anh lấy từ trong bóp ra một tờ giấy, đưa cho tôi xem. Tôi cầm và đưa qua cho anh Cương. Anh Cương nhìn vào một lúc, nhưng không nói gì, mà chỉ gật đầu xác nhận. Tôi nói với anh ta,
từ nay, anh giữ trật tự trên ghe này nha. Bây giờ, anh đi kiểm cho tôi xem, trên ghe có tất cả là bao nhiêu người.
Khi ghi lại những ký ức về chuyến đi, tôi giận tôi vô cùng, vì tôi đã quên hẳn tên ba người cựu sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó. Những người đã cùng tôi đi trên chiếc ghe mang số SS-1050-IA số PB-040 trôi dạt đến bờ biển Mã Lai ngày 3 tháng 2 năm 1981. Ngày đầu tiên, xem như chúng tôi đã tạm sắp xếp mọi trật tự trên ghe, tôi đã dọa là sẽ quăng xuống biển những ai làm mất trật tự. Ngày đầu tiên, tôi cho phát nước, một ngày 2 lần. Một lần mỗi người 2 nắp bi đông của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Không ai được hơn quy định đó, kể cả anh Cương và tôi. Tôi cho gom các bao khoai lang lại, chia ra làm 10 phần cho 10 ngày. Mỗi ngày ăn một lần. Anh trung úy an ninh quân đội cho tôi biết đã đếm đi đếm lại rất nhiều lần và con số chính xác là có 113 người hiện diện trên ghe.
Chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao níu bước sơn khê. Ngày mai em đi.
Kính thưa quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình Trường Hay trong tuần nơi đây. Kính mời quý vị cùng nghe phần còn lại tùy bút của Phạm Văn Thuận với nhan đề Quê hương và kỷ niệm trong chương trình kỳ tới. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.
Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang. Ngày mai.